Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Still Procrastinating, The No Regrets Guide to Getting It Done là sách tâm lý học ứng dụng của Joseph R. Ferrari, giáo sư tâm lý học và nhà nghiên cứu lâu năm về hành vi trì hoãn. Thay vì xem việc chần chừ đơn thuần là lỗi sắp xếp lịch hay thiếu kỷ luật, Ferrari lập luận rằng trì hoãn mãn tính thường là một kiểu tự cản trở bản thân. Người trì hoãn chủ động lùi việc khởi đầu hoặc hoàn tất một nhiệm vụ, rồi chịu khó chịu, lo âu và hậu quả vì sự chậm trễ đó. Cuốn sách tổng hợp hơn 2 thập niên nghiên cứu để giải thích vì sao những lời như sợ thất bại, sợ quyết định sai hoặc làm tốt hơn dưới áp lực lại có sức chi phối mạnh. Nội dung cũng mở rộng từ đời sống cá nhân sang học tập, công việc, tính cách và các quyết định tài chính. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhận diện cơ chế tâm lý nằm dưới thói quen trì hoãn để tìm cách thay đổi phù hợp hơn là chỉ cố nhồi thêm mẹo quản lý thời gian. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trì hoãn mãn tính được xem là tự cản trở, không chỉ là quản lý thời gian kém. Luận điểm nổi bật nhất của Ferrari là cần phân biệt người đôi lúc rời việc với người trì hoãn theo kiểu mãn tính. Ai cũng có thể hoãn một việc khi có ưu tiên khẩn cấp hơn. Nhưng trì hoãn, theo khung định nghĩa mà tác giả sử dụng, là cố ý làm chậm việc bắt đầu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ đến mức bản thân cảm thấy khó chịu. Điểm quyết định không nằm ở số giờ bị mất, mà là việc người đó biết sự chậm trễ sẽ gây hại nhưng vẫn lặp lại nó. Vì vậy, một cuốn lịch kín hơn, danh sách việc cần làm dài hơn, hay kỹ thuật chia giờ đơn thuần có thể không chạm vào nguyên nhân. Ferrari đặt hành vi này trong phạm vi tự cản trở bản thân. Khi chưa bắt tay vào làm, một người tạm thời tránh được khả năng bị đánh giá là kém, thất bại hoặc đưa ra lựa chọn sai. Tuy nhiên, cái giá phải trả xuất hiện sau đó, qua chất lượng công việc giảm, thời hạn bị đe dọa và cảm giác tự trách. Cách nhìn này thay đổi trọng tâm từ câu hỏi làm sao dùng thời gian hiệu quả, sang câu hỏi người đọc đang cố né tránh điều gì khi không hành động. Thứ hai, sự nhẹ nhõm ngắn hạn trước lo âu tạo thành vòng lặp trì hoãn. Sách giải thích trì hoãn như một chuỗi phản ứng tâm lý có tính củng cố. Một nhiệm vụ quan trọng có thể gợi ra lo âu vì nó hàm chứa nguy cơ thất bại, bị phê bình, không đáp ứng kỳ vọng hoặc phải chọn giữa những phương án không chắc chắn. Khi người ta chuyển sang việc dễ chịu hơn, giải trí hay các việc vặt có vẻ hữu ích, cảm giác căng thẳng giảm đi ngay lập tức. Sự nhẹ nhõm ấy khiến hành vi né tránh trở nên hấp dẫn và dễ được lặp lại trong lần sau. Vấn đề là nhiệm vụ không biến mất. Thời gian rút ngắn, áp lực tăng lên và người trì hoãn có thể làm vội, làm cẩu thả hoặc trễ hẹn. Ferrari nhấn mạnh sự đối lập giữa lợi ích tức thời và hậu quả về sau. Một lời biện minh quen thuộc là mình làm tốt hơn khi bị dồn vào áp lực. Sách không coi cảm giác hưng phấn cuối hạn là bằng chứng cho hiệu quả bền vững bởi nó không xóa được rủi ro, chi phí cảm xúc và những cơ hội đã mất. Will, buồn bã và hối tiếc vì thế không phải chi tiết phụ mà là hậu quả trực tiếp của vòng lặp né tránh rồi tự trách này. Thứ ba, nỗi sợ thất bại và sự lưỡng lự khi quyết định là các động cơ cần được nhận diện. Ferrari không gộp mọi người trì hoãn vào một nguyên nhân duy nhất. Sách hướng người đọc nhìn vào các lý do tâm lý đằng sau từng lần rời việc. Nỗi sợ thất bại là một động lực dễ thấy. Nếu không bắt đầu nghiêm túc, cá nhân có thể bảo vệ hình ảnh của mình bằng cách quy kết một kết quả kém cho thiếu thời gian thay vì năng lực. Sợ đưa ra quyết định sai cũng có thể khiến người ta kéo dài trạng thái chưa chọn lựa, dù chính sự không quyết định đã là một lựa chọn có hậu quả. Những cảm xúc như tội lỗi, buồn bã và hối tiếc vừa có thể đi sau sự trì hoãn, vừa làm nhiệm vụ trở nên nặng nề hơn trong lần đối diện kế tiếp. Do đó, việc chỉ tự ra lệnh phải chăm chỉ thường ít tác dụng nếu người đọc chưa gọi đúng tên nỗi lo đang vận hành. Giá trị của cách tiếp cận này là nó yêu cầu tự quan sát cụ thể. Việc gì luôn bị rời, điều gì đáng sợ ở việc đó. Người đọc nhận được lợi ích gì trong vài phút hoặc vài giờ khi né tránh. Những câu hỏi này đưa vấn đề từ một nhãn đạo đức như lười biếng sang một kiểu hành vi có thể phân tích và thay đổi. Thứ tư, trì hoãn trong học tập và công việc có thể để lại hậu quả vượt quá một hạn chót. Cuốn sách dành sự chú ý riêng cho trì hoãn trong môi trường học tập và nơi làm việc, cho thấy đây không chỉ là khó khăn riêng tư diễn ra ở bàn làm việc tại nhà. Với sinh viên, sự chậm trễ có thể dẫn đến việc học dồn, nộp bài vội và kết quả không phản ánh đầy đủ khả năng. Ferrari xem điều này đáng quan tâm vì các thói quen hình thành trong giai đoạn học tập có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cách cá nhân đối diện trách nhiệm khi đi làm. Trong công việc, hậu quả không giới hạn ở năng suất cá nhân. Việc chờ đến sát hạn mới xử lý có thể làm giảm chất lượng, gây chậm trễ cho đồng nghiệp và làm suy yếu độ tin cậy trong các cam kết chung. Sách cũng kết nối trì hoãn với các phong cách, tính cách, nhưng không biến tính cách thành một bản án cố định. Điểm cần thiết là nhận ra các khuynh hướng cá nhân có thể khiến một số tình huống đặc biệt dễ kích hoạt né tránh. Bằng cách đặt vấn đề vào các bối cảnh thực tế này, Ferrari bác bỏ ý tưởng rằng trì hoãn chỉ là thói quen vô hại. Nó có thể tích lũy thành tổn thất về cơ hội học hỏi, uy tín nghề nghiệp và cảm giác làm chủ công việc. Cuối cùng, trì hoãn quyết định tài chính cho thấy chi phí của sự chờ đợi không luôn nhìn thấy ngay. Một chiều cạnh đáng chú ý của sách là hệ quả tài chính của việc trì hoãn. Nhiều người chỉ nhận ra chi phí khi bị phạt vì thanh toán muộn hoặc bỏ lỡ một hạn cụ thể. Ferrari mở rộng cách nhìn này bằng ý tưởng chi phí cơ hội và giá trị theo thời gian của tiền. Khi một quyết định về tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu, hồ sơ hoặc nghĩa vụ tài chính bị kéo dài vô cớ, lựa chọn tối ưu tại thời điểm ban đầu có thể không còn tồn tại. Điều này không có nghĩa sách khuyên người đọc đưa ra quyết định tài chính vội vàng. Trái lại, sự phân biệt quan trọng là giữa thận trọng có thông tin và sự lưỡng lự kéo dài để né cảm giác bất an. Một người có thể tiếp tục thu thập thông tin, không phải vì dữ liệu còn thiếu, mà vì họ muốn tránh trách nhiệm phải lựa chọn. Hệ quả của kiểu trì hoãn này đặc biệt dễ bị che khuất, vì tổn thất thường diễn ra dần dần thay vì tạo ra một khủng hoảng tức thì. Bằng việc đưa tài chính vào phân tích, cuốn sách làm rõ rằng trì hoãn không chỉ làm hỏng lịch làm việc, nó còn có thể định hình những kết quả dài hạn nơi thời điểm hành động tự nó đã là một phần của giá trị quyết định. Kết luận, Still Procrastinating phù hợp nhất với người nhận ra rằng mình không chỉ thỉnh thoảng làm việc muộn mà lặp lại việc né tránh các nhiệm vụ quan trọng dù hiểu rõ hậu quả. Sinh viên, người đi làm, người thường mắc kẹt trước những quyết định khó hoặc người muốn hiểu vì sao các kế hoạch quản lý thời gian từng thất bại đều có thể tìm thấy một khung phân tích hữu ích. Lợi ích thực tế của sách trước hết nằm ở việc đổi cách gọi tên vấn đề. Thay vì tự xem mình là người vô tổ chức hoặc thiếu ý chí, người đọc được khuyến khích xem xét mối liên hệ giữa trì hoãn, lo âu, sợ thất bại, sự do dự và cảm giác nhẹ nhõm tạm thời. Cách nhìn đó tạo nền tảng tốt hơn để chọn giải pháp phù hợp với nguyên nhân. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt sự trì hoãn có hại với việc hoãn lại có chủ đích vì ưu tiên hợp lý. Điểm khác biệt của Ferrari so với nhiều sách cùng thể loại là sự nhấn mạnh nhất quán vào nghiên cứu tâm lý và cơ chế tự cản trở. Thay vì hứa hẹn rằng vài công cụ lập lịch sẽ giải quyết mọi trường hợp. Tuy vậy, người tìm một chương trình hành động thật ngắn gọn, nhiều bài tập từng bước có thể thấy cuốn sách thiên về lý giải hơn là hướng dẫn tức thì. Chính sự tập trung vào căn nguyên khiến nó phù hợp như một cuốn sách để hiểu sâu vấn đề trước khi áp dụng kỹ thuật năng suất. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph Ferrari, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!